Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Pháp tiếp tục săn lùng thủ phạm vụ nổ súng gây chết người ở Paris.
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrit.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ thủ đô Pháp, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cảnh sát Pháp bắt 7 người trong cuộc truy lùng thủ phạm vụ xả súng. Trung Quốc ve vãn các nước Mỹ Latin bằng các cam kết đầu tư. Hacker tấn công trang web chính phủ Đức, đòi cắt đứt quan hệ với Ukraine.
Một nhà lập pháp Việt Nam bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung phụ trách.
Các giới chức Pháp cho biết 7 người đã bị bắt trong cuộc truy lùng 2 nghi can trong vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua, mùng 8 tháng 1. Là 12 người chết tại trụ sở của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp nói rằng các quan chức thuộc cơ quan tình báo đã nắm thông tin về hai nghi can trong vụ này. Ông cho biết hai người này hành xử như các chiến binh. Ông cũng nói rằng ngăn chặn một vụ tấn công thứ hai kiểu như trên là mối quan tâm chính của chính phủ Pháp lúc này. Cảnh sát ở Paris nói rằng một nữ cảnh sát đã thiệt mạng sau khi bị bắn ngày hôm nay ở phía nam thủ đô. Hiện chưa rõ là vụ này có liên quan tới cuộc truy lùng các nghi can bắn chết người tại trụ sở tuần báo Charlie Hebdo hay không. Trong khi một nghi can 18 tuổi đầu hàng giữ hữu trách ngày hôm qua, cảnh sát vẫn đang truy tìm hai người anh em tên là Said và Sharif Kouachi. Cả hai người đàn ông là cư dân của thủ đô Paris và đều khoảng 30 tuổi. Sharif từng phải ngồi tù vì các tội trạng liên quan tới khủng bố. Giới chức trách Pháp cho biết hai nghi can này đều có vũ khí và nguy hiểm. Cảnh sát xác định được các nghi can sau khi một trong số các nghi can này bỏ quên thẻ căn cước trong chiếc xe sử dụng để tẩu thoát sau vụ thảm sát tại văn phòng của tờ tuần báo châm biếm, mà nổi bật là những tranh biếm họa đôi khi chế nhạo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Khắp nước Pháp đã treo cờ rủ trong khi cả nước này dành một ngày để tang cho các nạn nhân. Các tay súng ngày hôm qua đã xông vào tòa nhà một trong những cuộc họp trong khi diễn ra một trong những cuộc họp của ban biên tập. Các nhân chứng nghe thấy các tay súng bịt mặt la lớn Thượng đế vĩ đại bằng tiếng Ả Rập khi chúng bước vào phòng tin, nhưng nói rằng chúng cũng nói tiếng Pháp một cách lưu loát. Họ cũng đã nghe thấy tiếng la hét rằng chúng trả thù cho đấng tiên tri Muhammad. Pháp đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tấn công. Tổng thống Hollande đã lên án vụ xả súng là một cuộc tấn công khủng bố và cho biết nhiều âm mưu khủng bố khác đã bị ngăn chặn trong những tuần gần đây. Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố trên toàn nước Pháp để ủng hộ các nạn nhân. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng một số nhà lãnh đạo trên thế giới gửi lời chia buồn và lên án vụ tấn công hôm thứ Tư. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết hành động bạo lực trên là động lực khiến mọi người đoàn kết hơn. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Pháp cũng lên án vụ nổ súng. Động cơ đằng sau vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng, nhưng vụ xả súng ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên tạp chí Charlie Hebdo bị nhắm là mục tiêu của bạo lực. Tòa soạn của báo này từng bị đánh bom xăng vào năm 2011 sau khi đăng một bức hình nhà tiên tri Muhammad trên trang bìa. Không bao lâu trước vụ thảm sát ngày hôm qua, Charlie Hebdo đã đăng một bức họa châm biếm thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo với lời chúc năm mới trên mạng xã hội.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay công bố là một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng gây chết người tại một tòa soạn ở Paris trong lúc chiến dịch truy lùng thủ phạm tiếp diễn. Từ thủ đô Pháp, thông tín viên Lisa Bryant gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Trà My trình bày.
Khu Place de la République ở trung tâm Paris chiều qua chật kín người, nến bao quanh tượng đài Marianne khổng lồ, biểu tượng của tự do và của nước Pháp. Nhiều người biểu tình hô to các khẩu hiệu, tự do bày tỏ quan điểm và Charlie Hebdo, tên của tuần báo châm biếm bị tấn công trước đó trong ngày thứ Tư. các tay súng vũ trang đã bắn chết 12 người tại văn phòng tòa soạn ở Paris và gây thương tích cho nhiều người khác trước khi bỏ trốn.
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété.
Trong bài diễn văn trên truyền hình, Tổng thống François Hollande loan báo thứ năm là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Ông tuyên bố các giá trị của nền Cộng hòa đã bị tấn công và phương cách tự vệ tốt nhất của nước Pháp chính là sự đoàn kết. Tinh thần đoàn kết ấy đã được thể hiện tại Place de la République. Cô Agathe Bayard cùng mẹ của cô là bà Catherine có mặt tại đây.
On est quand même dans un pays où on peut dire ce qu'on pense et je pense que
cô nói, Pháp là quốc gia mà người dân có thể nói lên những điều họ suy nghĩ, và cô đến đây để bảo vệ quyền đó. Giáo sư sử học hồi hưu François Marchand đến với cuộc biểu tình trên tay cầm chặt một tạp san Charlie Hebdo cũ. Tuần báo châm biếm này có lẽ đã bị nhắm mục tiêu tấn công vì chế giễu đạo Hồi, nhưng giáo sư Marchand đang cầm số báo cũ chế giễu Cơ Đốc giáo.
Et donc c'est contre tous les intégrismes que nous sommes là.
Ông nói ông tới cùng tham gia với nhiều người biểu tình ở đây để lên án chủ nghĩa theo trào lưu chính thống dưới mọi hình thức. Vẫn theo lời ông, các hung thủ tấn công đã sát hại một số nghệ sĩ biếm họa tài năng nhất ở Pháp. Lãnh đạo các nước trên khắp thế giới đồng lên án vụ tấn công gây thiệt mạng nhiều nhất tại Pháp trong nhiều chục năm nay.
Thưa quý thính giả, vụ tấn công khủng bố nhắm vào tuần báo Charlie đã gây nên một làn sóng công phẫn không chỉ tại Paris hay tại nước Pháp mà nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vì vụ khủng bố trong đó hàng chục nhà báo bị thảm sát được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào quyền tự do ngôn luận, một trong những nền tảng của dân chủ. Người Việt cảm nhận như thế nào về hành động khủng bố ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp, nơi họ đã sinh sống từ lâu? Ban Việt ngữ đặt câu hỏi này với tiến sĩ Lê Đình Thông, từng giảng dạy tại Đại học Paris Nanterre. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa chúng tôi với giáo sư Lê Đình Thông sau đây. Dạ thưa giáo sư, vụ khủng bố vào tòa soạn của tuần báo Charlie, tức là Charlie Hebdo ở Paris, đã làm chấn động nước Pháp và cả thế giới. Thì xin được hỏi giáo sư, phản ứng của người Việt Nam ở Paris trước cái vụ mà có thể nói là thảm sát tệ hại nhất từng xảy ra ở Paris trong thời gian gần đây?
Thì cũng như bất cứ một người tranh đấu cho tự do, đặc biệt là tự do ngôn luận ở khắp nơi, thì đều cảm thấy xúc động trước cái sự việc này, không những xúc động và đều là phẫn uất trước các cái sự việc đã xảy ra ở tờ báo trào phúng Charlie ở Paris. Tôi nghĩ là cái tâm tình của tôi được chia sẻ với rất nhiều người Việt ở trên nước Pháp và có lẽ một số người Việt ở các nơi khác nữa. Thì cái tâm tình của tôi có hai phần. Phần thứ nhất, như là một người ở Pháp, thì tôi là một cái thành viên của chính nước Pháp này, mà tôi đã sinh hoạt vừa về phương diện chuyên nghiệp vừa trong cộng đồng trong nhiều năm nay. Thì cái phản ứng đầu tiên tôi đặt tên cho là cái phản ứng mà tôi lấy lại cái khẩu hiệu mà các cuộc meeting biểu tình trên khắp nước Pháp vào buổi chiều ngày hôm nay đó, thì gần như là tất cả các cái người biểu tình họ đều đồng loạt đưa ra cái khẩu hiệu là Je suis Charlie, có nghĩa là tôi là Charlie, tôi là tờ báo Charlie, tôi là tiếng nói Charlie. Thì tôi, trong cái tâm tình của chúng tôi là người Việt Nam ở trên nước Pháp, tôi cũng xin nhắc lại cái khẩu hiệu đó: chúng tôi người Việt chia sẻ cái tâm tình bất khuất và tự do ngôn luận của tờ Charlie. Đó là một cuộc tranh đấu cho tự do và những người nằm xuống không khi nào mất đi, bởi vì cái tinh thần của họ luôn luôn sẽ được tiếp nối với một cái ngọn lửa bùng cháy và với một cái nhiệt tâm, một cái quyết tâm nơi tất cả những người yêu chuộng tự do trên thế giới.
Dạ thưa giáo sư, Paris, kinh thành ánh sáng, có một chỗ đứng có thể nói rất là đặc biệt trong trái tim của nhiều người, kể cả người Việt Nam chúng ta, như là giáo sư vừa nói. Vì Paris không chỉ là một thành phố mà còn là một biểu tượng, phải không ạ?
Thì,
vâng, trong tư cách là một giáo sư từng giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanterre, thì xin giáo sư phân tích nguyên nhân sâu xa đưa đến cái vụ thảm sát gây sốc này và tác động của nó đối với xã hội Pháp.
Thì để mà phân tích cái sự việc này, thì tôi xin nhắc lại một vài cái sự việc nhé. Là trước hết, cả hai vị tổng thống của Hoa Kỳ và của Pháp đều nói đây là một cái sự sát hại khủng bố, tức là attentat terroriste. Thì cái hậu quả là với 12 người từ trần, cộng với cái nước mắt của biết bao nhiêu người trên khắp nước Pháp và trên khắp thế giới nữa. Nhưng mà nó không chỉ dừng ở đó, bởi vì cái chữ terrorist ở đây đó, chúng ta đều thấy là các cái kẻ khủng bố thì nó đều là có mặt nạ và họ dùng súng. Thì hai cái sự việc này nói lên cái khía cạnh khủng bố như thế nào? Trước hết là những người giấu mặt, không dám trườn mặt ra. Tại sao? Tại vì họ không có chính nghĩa. Và thứ hai nữa, họ phải dùng súng đạn. Súng đạn để làm gì? Để bịt miệng những người mà tranh đấu cho tự do, có tiếng nói khác với họ. Đó là những các cái người mà không chấp nhận cái tư tưởng, cái tự do ngôn luận của người khác, mà bắt người khác phải theo cái quan điểm của mình. Thì khi mà xâm nhập vào cái tờ báo Charlie đó, thì những người này họ đã nói có hai câu họ nói lên. Câu thứ nhất là một cái câu bằng tiếng Ả Rập đó, là Allah Akbar, tạm nói là cái ông trời của cái đạo hồi đó là trên hết. Và cái câu thứ hai đó là một cái quyết tâm là khai tử Charlie, nhất định là họ phải giết Charlie cho đến chết. Nhưng mà cái súng đạn đã không thể nào làm chết đi cái tinh thần Charlie được. Tại sao? Bởi vì Paris đây không những là chỉ là thành phố ánh sáng, nhưng mà là còn ánh sáng của tự do. Bởi vì chúng ta đều thấy cái bức tranh tự do của bên nước Mỹ bây giờ đó, thì cũng là một cái quà tặng của nước Pháp. Và cái quà tặng đó là nước Pháp với cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng là làm tại nước Pháp. Tất cả các cái sự việc đó nói lên cái tinh thần tự do dân chủ cũng như cái tinh thần của cuộc cách mạng Pháp 1789 đã được thắp sáng từ đó cho đến bây giờ.
Thưa quý thính giả, một đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bị bắt hồi tối thứ Tư về một vụ lừa đảo liên quan tới địa ốc. Thông tin viên Marianne Brown gửi về bài tường trình sau đây từ Hà Nội. Cảnh sát đã lục soát tư gia của bà Châu Thị Thu Nga, 49 tuổi, trong nhiều giờ đồng hồ hôm thứ Tư và tịch thu một số giấy tờ và tài liệu. Theo báo Thanh Niên, bà Thu Nga bị bắt về một vụ gian lận có liên quan tới một dự án bất động sản do công ty thuộc quyền sở hữu của bà điều hành. Công ty này bị tố cáo là đã nhận tiền đặt cọc của 80 thân chủ dự tính mua nhà trong hai năm 2009 và 2010, tổng trị giá lên tới 14 triệu đô la. Tuy nhiên, họ không được hoàn trả số tiền này khi dự án địa ốc không được thực hiện. Theo kế hoạch dự trù, lẽ ra dự án này phải hoàn tất trước cuối năm 2015. Ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, nói rằng một số thông tin tiêu cực về bà Thu Nga đã bắt đầu được lan truyền từ lúc khởi đầu tiến trình bầu cử Quốc hội năm 2011. Ông Nguyễn Minh Thuyết nói.
Bởi vì những cái thông tin bất lợi cho bà Thu Nga thì nó đã xuất hiện ngay từ cái lúc mà bà Thu Nga được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng mà có lẽ là các cái cơ quan chức năng cũng đã không điều tra kỹ, không xử lý đến nơi đến chốn. Và cái người dân ấy bầu thì cũng có phần cảm tính, cho nên là đã bầu bà vào Quốc hội.
Bà Thu Nga bị tạm đình chỉ công tác trong vai trò là một thành viên của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội. Các nhà lập pháp tại Việt Nam được miễn tố ở một mức độ nào đó, như phát biểu của ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, giải thích trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VTV hôm nay.
Nhưng mà theo quy định của Hiến pháp, thì như tại Điều 81 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, thì trong đó có cái quy định là không được bắt giam giữ rồi truy tố đối với đại biểu Quốc hội nếu không được sự đồng ý mà của Quốc hội, hoặc trong thời gian đại biểu Quốc hội không họp thì không có cái sự đồng ý của Ban Thường vụ Quốc hội.
Trong trường hợp bà Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã cho phép các cơ quan điều tra tiến hành cuộc điều tra này. Chính phủ Việt Nam đã phát động một chiến dịch bài trừ tham nhũng trong mấy năm gần đây, trong bối cảnh có nhiều vấn đề kinh tế và nhiều vụ xét xử các nhân vật được nhiều người biết tiếng. Trong một số vụ án, bản án tử hình đã được tuyên cho các bị cáo. Giới quan sát thường liên kết các vụ bắt giữ những doanh nhân nổi tiếng với những vụ đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói, ông tin rằng trường hợp của bà Nga không nằm trong số những vụ bắt giữ có tính cách chính trị như thế. Việt Nam bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng thứ 119 trong tất cả 175 quốc gia về chỉ số nhận thức tham nhũng trong năm 2014, đứng trước Campuchia và Myanmar, tuy nhiên bị xếp sau Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Một tổ chức truyền giáo quốc tế vừa công bố bản phúc trình hàng năm về nạn bách hại người Cơ Đốc giáo trên thế giới. Và cũng giống như những năm trước, Bắc Triều Tiên đứng đầu danh sách các nước mà người theo đạo Cơ Đốc bị đàn áp dữ dội nhất. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Jerome Sokolovsky của đài VOA, hầu hết những mối đe dọa đối với người Cơ Đốc giáo phát xuất từ một hình thức cực đoan của đạo Hồi. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
So on their way home, he met with the Boko Haram.
Khi họ đang trên đường về nhà, ông ấy gặp những người thuộc nhóm Boko Haram.
Bà Damaris Adson, một phụ nữ người Nigeria, đã thuật lại việc chồng bà bị nhóm hiếu chiến Hồi giáo Boko Haram đâm chết. Câu chuyện của người phụ nữ bất hạnh này là một trong những câu chuyện được nêu ra trong bản phúc trình hàng năm của tổ chức truyền giáo mở cửa Open Doors, nói về những nước mà người theo đạo Cơ Đốc gặp phải nhiều mối nguy hiểm nhất. Ông David Curry, chủ tịch phân bộ Hoa Kỳ của tổ chức mở cửa, cho biết là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo chính là mối đe dọa chính yếu của người Cơ Đốc giáo ở Nigeria và ở hầu hết 50 quốc gia khác trong danh sách năm nay.
The world still does not get it. The persecution of Christians is real. It is horrifically...
Thế giới vẫn chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sự bất hại người Cơ Đốc giáo là có thực và thường có tính chất bạo động khủng khiếp.
Ông Curry cho rằng sự đàn áp những người theo đạo Cơ Đốc có thể là một chiếc phong vũ biểu của tình hình nhân quyền của một nước.
The persecution of Christians is a bellwether for the other human rights issues.
Sự bất hại người Cơ Đốc giáo là một chỉ dấu hàng đầu về những vấn đề khác trong lĩnh vực nhân quyền. Khi người ta bắt đầu tấn công những người khác vì sự bày tỏ tín ngưỡng của họ, chúng ta có thể thấy những vấn đề xã hội khác bắt đầu xuất hiện.
Tại Iraq, những phần tử hiếu chiến cũng tấn công những người theo đạo Hồi, cả Hồi giáo Sunni lẫn Hồi giáo Shia. Nhưng bà Nina Shia của Trung tâm Tự do Tôn giáo cho rằng những người theo đạo Cơ Đốc đối mặt với một nguy cơ khác với những người theo đạo Hồi.
There will be, we can be sure, a Sunni and a Shiite presence when peace returns to Iraq.
Chúng ta có thể biết chắc là sẽ có sự hiện diện của người Sunni và sự hiện diện của người Shia khi hòa bình được vãn hồi ở Iraq. Nhưng chúng ta không biết chắc là sẽ có sự hiện diện của người Cơ Đốc giáo hay không.
Tổ chức mở cửa được thành lập vào thập niên 1950 với hoạt động chính là bí mật đưa Kinh Thánh vào những nước theo chủ nghĩa cộng sản. Bắc Triều Tiên, một nước theo chủ nghĩa cộng sản và là nơi mà lãnh tụ Kim Jong-un được thần thánh hóa, đứng đầu danh sách các nước đàn áp Cơ Đốc giáo dữ dội nhất trong 13 năm liên tiếp.
Tân lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ mới đây đã hứa phục hồi khả năng hoạt động của cơ quan lập pháp và chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị ở Washington. Trong khi đó, phe dân chủ giờ đây đã trở thành phe thiểu số, cũng hứa tự chế trong việc ngăn chặn những cuộc biểu quyết. Từ Điện Capitol, thông tín viên Michael Bowman của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Trong nhiều năm qua, Thượng viện đã trở thành mồ chôn của các dự luật, từ luật kiểm soát súng ống cho tới luật nới rộng sự trợ giúp cho người thất nghiệp. Các quy định luật lệ của Thượng viện cho phép đảng thiểu số ngăn chặn những cuộc biểu quyết về hầu hết các dự luật, và đó chính là điều mà các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã làm rất nhiều lần để ngăn chặn những dự luật của phe Dân Chủ. Lãnh tụ khối đa số khi đó là Thượng nghị sĩ Harry Reid đã nhiều lần bày tỏ sự tức tối.
Republican obstruction has become endemic in the Senate over the last 5 years.
Sự cản trở của phe Cộng hòa đã trở thành một vấn đề thâm căn cố đế ở Thượng viện trong 5 năm nay, khiến cho công việc của định chế này bị ngưng trệ.
Người đứng đầu phe Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, không hề nao núng trước sự chỉ trích của phe Dân Chủ, ông nói.
Nếu phe Dân Chủ thực sự muốn làm được một việc gì trong năm nay, thì họ sẽ phải học cách làm việc với chúng tôi.
Giờ đây, với việc phe Cộng hòa trở thành phe đa số, tình hình đã đảo ngược. Trong tư cách lãnh tụ khối đa số, ông McConnell hôm thứ Tư đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết.
Hãy phục hồi Thượng viện mà chúng ta yêu thương. Hãy tìm ra những việc chúng ta có thể đồng ý với nhau khi chúng ta có thể làm như vậy. Và điều quan trọng hơn cả là hãy làm cho Washington hoạt động trở lại cho những người mà chúng ta phục vụ.
Ông McConnell hứa sẽ để các thượng nghị sĩ có được những cuộc tranh cãi cởi mở hơn và có nhiều cơ hội hơn để đưa ra các điều khoản tu chính cho các dự luật đang được xem xét. Và ít ra là trong thời gian trước mắt, phe Dân Chủ cũng hứa là sẽ không ngăn chặn tất cả các dự luật do phe Cộng hòa đưa ra. Về việc này, Thượng nghị sĩ Richard Durbin phát biểu như sau.
Chúng ta sẽ làm cho phe Dân Chủ trở thành phe thiểu số tốt hơn rất nhiều ở Thượng viện so với những người thuộc phe bên kia.
Mặc dù vậy, nhà phân tích chính trị John Hudak của Viện Brookings cho rằng những ý tưởng cao đẹp sẽ nhường chỗ cho những thủ đoạn chính trị mạnh tay ở Thượng viện và nạn cản trở sẽ tiếp tục hoành hành cơ quan lập pháp này.
This is something Democrats have done in the past. It's something Republicans have done in the past.
Đây là những việc mà phe Dân Chủ đã làm trong quá khứ. Đây cũng là những việc mà phe Cộng hòa đã làm trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng mặc dù đã có những sự hứa hẹn là sẽ bớt gây cản trở và quay lại với một trật tự bình thường, nhưng rốt cuộc thì chúng ta sẽ thấy là Quốc hội khóa 114 không khác gì mấy Quốc hội khóa 113.
Những sự bất đồng sâu sắc về chủ trương chính trị cũng vẫn tiếp diễn. Phe Cộng hòa hứa thực hiện một chương trình nghị sự thân thiện với giới kinh doanh, và điều đó chắc chắn sẽ làm cho phe Dân Chủ bất mãn. Trong khi đó, phe Dân Chủ cam kết theo đuổi những chương trình của chính phủ dành cho người nghèo, và những người bị thua thiệt sẽ gây ra xung đột với phe Cộng hòa, những người đang ra sức cắt giảm ngân sách chính phủ.
Tin châu Á, giới hữu trách Indonesia đang tăng cường nỗ lực trục vớt phần đuôi của chiếc máy bay của hãng AirAsia. Chuyến bay 8501 của hãng này đã rớt xuống biển Java hôm 28 tháng 12. Đội thợ lặn tinh nhuệ của quân đội Indonesia ngày hôm nay đã bất chấp các dòng hải lưu mạnh để tìm kiếm các hộp đen, tức các dữ liệu ghi chuyến bay cũng như ghi lại âm thanh trong buồng lái mà có thể đã giúp xác định nguyên nhân máy bay rơi. Lực lượng tìm kiếm đã xác định được phần đuôi ngày hôm qua tại đáy biển ở độ sâu khoảng 28 tới 32 mét và các vị trí cuối cùng của máy bay trên radar khoảng 30 km. Chuyến bay 8501 của AirAsia biến khỏi màn hình radar tại khu vực phía bắc biển Java, trong khi mới bay được hơn một nửa chặng bay kéo dài 2 giờ đồng hồ từ thành phố lớn thứ hai của Indonesia tới Singapore. Không có ai trong số 162 người trên khoang còn sống sót. Cho tới nay, chưa tới 40 thi thể đã được vớt lên từ biển. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe trong khi khai mạc một diễn đàn tại Bắc Kinh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ khu vực trên. Cuộc họp giữa ông Tập với các nhà lãnh đạo của khoảng 30 quốc gia thuộc cộng đồng Mỹ Latin và Caribe diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại nơi được coi là sân nhà của Washington bấy lâu nay. Ông Tập nói rằng thông thương hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ Latin dự kiến sẽ tăng lên tới 500 tỷ đô la trong vòng 10 năm nữa. Trung Quốc có quan hệ khá gần gũi với một số nước Mỹ Latin từng đối đầu về ngoại giao với Hoa Kỳ, đặc biệt là Venezuela. Hôm qua, ông Tập đã gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Maduro tuyên bố sẽ nhận được các cam kết hỗ trợ đầu tư trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Trung Quốc và nền kinh tế eo uột của Venezuela. hàng triệu người Sri Lanka đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống bất ngờ trở nên gay cấn giữa đương kim tổng thống Mahinda Rajapaksa và một cựu đồng minh của ông. Ông Rajapaksa đã nắm quyền kể từ năm 2005 và đã quyết định tổ chức bầu cử 2 năm trước kỳ hạn. Các nhà phân tích dự đoán ông sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Cho dù sự ủng hộ dành cho ông đã suy giảm, ông Rajapaksa vẫn tin tưởng rằng phe đối lập thường bị chia rẽ sẽ không thể tìm ra được một ứng cử viên đáng tin cậy để cạnh tranh với ông. Tuy nhiên, ông lại không lường trước được sự xuất hiện của ông Sirisena. Nhân vật này đã từ chức Bộ trưởng Y tế và gia nhập đối thủ của ông để trở thành ứng cử viên phe đối lập, dẫn tới một loạt các cuộc từ bỏ chính phủ của các quan chức. Tin châu Âu, một vụ tấn công mạng đã nhắm mục tiêu vào một số trang web của chính phủ Đức trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một nhóm tự gọi là Cyberberkut ngày hôm nay tuyên bố đứng sau vụ tấn công trang web của bà Thủ tướng và Quốc hội Đức. Các tay hacker yêu cầu chính quyền Berlin cắt đứt quan hệ với chính phủ Ukraine. Các trang web khác bị hack không thể truy cập được trong ít nhất 1 giờ đồng hồ. Các cuộc thảo luận giữa bà Merkel và Thủ tướng Ukraine dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề an ninh và hỗ trợ kinh tế cho chính quyền Kiev đang túng thiếu. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thành phố Phoenix, Arizona ngày hôm nay để thảo luận về một loạt các đề xuất mà ông dự kiến sẽ nêu ra trong bài phát biểu thường niên có tên gọi Tình trạng Liên bang trước Quốc hội vào cuối tháng này. Bài phát biểu ngày hôm nay sẽ tập trung vào kế hoạch của ông Obama nhằm giúp nhiều người Mỹ hơn có khả năng mua nhà. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ tới Tennessee để thảo luận về việc làm sao để các khoản tiền trả đi học đại học trở nên phải chăng hơn đối với người dân. Một loạt các bài phát biểu của ông Obama nhằm mục đích tăng tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống. Ông Obama gần đây đã nhận được tỷ lệ ủng hộ cao sau khi ban hành các mệnh lệnh hành pháp về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba, cũng như cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ trong bối cảnh kinh tế đang dần dần được cải thiện. Một thiếu nữ 18 tuổi nổi bật với chiến dịch tuyên truyền về HIV/AIDS của Honduras đã trở về với gia đình sau khi được những kẻ bắt cóc phóng thích. Em Karen Dunaway Gonzalez bị HIV dương tính. Em đã bị giữ 8 giờ đồng hồ trước khi được thả. Những kẻ bắt cóc đã thả thiếu nữ này sau khi mẹ của em, là một đại sứ của Liên Hợp Quốc về trẻ em bị bệnh AIDS, đã lên truyền hình tuyên bố rằng gia đình bà không có tiền. Mẹ của em Gonzalez đã được thả chỉ ít lâu sau khi cả hai bị bắt hôm thứ Ba vừa qua gần văn phòng của cơ quan hỗ trợ trẻ em bị bệnh AIDS. Thưa quý vị, các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã giơ những cây dù màu vàng, biểu tượng của phong trào chiếm trung, và bước ra khỏi một phiên họp nghị viện hôm qua khi ty trưởng ty chính vụ Carrie Lam nói chính quyền vẫn giữ nguyên đề xuất sàng lọc trước ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử của thành phố này vào năm 2017.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Thành ngữ phổ thông tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.